Luật pháp của Đức Chúa Trời.org. Phụ lục 8C: Các kỳ lễ kinh thánh. Vì sao ngày nay không kỳ lễ nào có thể thực hiện?
Các kỳ lễ thánh.
Luật pháp thực sự đã truyền điều gì?
Các kỳ lễ hàng năm không chỉ là những buổi lễ kỷ niệm hay sinh hoạt văn hóa. Chúng là những kỳ triệu tập thánh, được xây dựng xoay quanh của lễ, sinh tế, hoa lợi đầu mùa, phần 10 và các yêu cầu về thanh sạch mà Đức Chúa Trời gắn chặt với đền thờ Ngài đã chọn. Phục truyền luật lệ ký 12 từ 5 đến 6, 12, 11, 16, 2, 16 từ 5 đến 6. Mỗi kỳ lễ lớn, lễ vượt qua, lễ bánh không men, lễ cắt tuần, lễ kèn thổi, ngày chuộc tội và lễ liều tạm đều đòi hỏi người thờ phượng phải ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi Ngài đã chọn, chứ không phải tại bất kỳ địa điểm nào dân chúng ưa thích. Phục truyền luật lệ ký 16 từ 16 đến 17. Lễ vượt qua đòi hỏi một con chiên được dâng tại thánh điện. Phục truyền luật lệ ký 16 từ 5 đến 6. Lễ bánh không men đòi hỏi các sinh tế hàng ngày được dâng bằng lửa. Dân số ký 28 từ 17 đến 19. Lễ các tuần đòi hỏi các của lễ hoa lợi đầu mùa. Phục truyền luật lệ ký 26, từ 1 đến 2, 26, từ 9 đến 10. Lễ kèn thổi, đòi hỏi các sinh tế dâng bằng lửa, dân số ký 29, từ 1 đến 6. Ngày chuộc tội, đòi hỏi các nghi thức tế lễ trong nơi chí thánh, Lê Vi ký 16, từ 2 đến 34. Lễ liều tạm, đòi hỏi các sinh tế hàng ngày, dân số ký 29, từ 12 đến 38. Ngày hội nhóm thứ 8 đòi hỏi các của lễ bổ sung như một phần của cùng chu kỳ lễ hội, dân số ký 29, từ 35 đến 38.
Đức Chúa Trời mô tả các kỳ lễ này với độ chính xác cao và nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng là những thời điểm đã được Ngài ấn định, phải được tuân giữ đúng như Ngài truyền, Lê Vi ký 23, từ 1 đến 2, 23, từ 37 đến 38. Không phần nào của các nghi thức này được để cho sự diễn giải cá nhân, tập tục địa phương hay sự thích nghi mang tính biểu tượng. Địa điểm, sinh tế, thầy tế lễ và của lễ, tất cả đều là một phần của điều răn.
Cách Israel đã vâng phục những điều răn này trong quá khứ. Khi đền thờ còn đứng vững, Israel đã vâng phục các kỳ lễ đúng như Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Dân chúng hành hương lên Jerusalem vào những thời điểm đã định. Phục truyền luật lệ ký 16 từ 16 đến 17, Luca 2 từ 41 đến 42. Họ đem sinh tế đến cho các thầy tế lễ và các thầy tế lễ dâng chúng trên bàn thờ. Họ vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi Ngài đã thánh hóa. Phục truyền luật lệ ký 16, 11, Nehemi 8 từ 14 đến 18. Nay cả lễ vượt qua, kỳ lễ quốc gia lâu đời nhất cũng không thể được giữ tại nhà sau khi Đức Chúa Trời thiết lập thánh điện trung tâm. Nó chỉ có thể được giữ tại nơi Đức Giê-hô-va đặt danh Ngài. Phục truyền luật lệ ký 16 từ 5 đến 6.
Kinh Thánh cũng cho thấy điều gì xảy ra khi Israel tìm cách giữ các kỳ lễ một cách sai trái. Khi Jeroboam tạo ra những ngày lễ và địa điểm thay thế, Đức Chúa Trời lên án toàn bộ hệ thống đó là tội lỗi, một các vua 12 từ 31 đến 33. Khi dân chúng bỏ bê đền thờ hoặc cho phép sự ô uế, chính các kỳ lễ cũng trở nên không được chấp nhận. Hai sử ký 30 từ 18 đến 20, Ê-sai 1 từ 11 đến 15. Mô thức luôn nhất quán, sự vâng phục đòi hỏi đền thờ, và không có đền thờ thì không có sự vâng phục. Vì sao những điều răn về các kỳ lễ ngày nay không thể được tuân giữ?
Sau khi đền thờ bị phá hủy, cấu trúc được truyền để giữ các kỳ lễ đã không còn tồn tại. Không phải bản thân các kỳ lễ vì luật pháp không thay đổi, mà là những yếu tố bắt buộc. Không có đền thờ, không có bàn thờ, không có chức tế lễ Lê Vi, không có hệ thống sinh tế, không có địa điểm được truyền để dâng hoa lợi đầu mùa, không có khả năng trình con chiên lễ vượt qua, không có nơi chí thánh cho ngày chuộc tội, không có các sinh tế hàng ngày trong lễ lều tạm.
Vì Đức Chúa Trời đòi hỏi những yếu tố này cho sự vâng phục các kỳ lễ, và vì chúng không thể bị thay thế, thích nghi hay biểu tượng hóa, nên sự vâng phục chân thật hiện nay là bất khả thi. Như Môi-se đã cảnh báo, Israel không được phép dâng lễ vượt qua trong bất cứ thành nào Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban cho, mà chỉ tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn. Phục truyền luật lệ ký 16, từ 5 đến 6. Nơi ấy không còn đứng vững.
Luật pháp vẫn tồn tại. Các kỳ lễ vẫn tồn tại. Nhưng phương tiện để vâng phục đã không còn, bị chính Đức Chúa Trời loại bỏ. Ai ca 2, từ 6 đến 7. Sai lầm của việc giữ lễ mang tính biểu tượng hoặc do con người sáng chế. Ngày nay, nhiều người cố gắng tôn vinh các kỳ lễ thông qua các màn tái hiện biểu tượng, các buổi nhóm theo hội chúng hoặc những phiên bản đơn giản hóa của các điều răn kinh thánh. Tổ chức bữa tiệc lễ vượt qua không có chiên, mở lễ lều tạm không có sinh tế, mừng lễ các tuần không có hoa lợi đầu mùa đem đến cho thầy tế lễ, tạo ra các nghi thức trăng mới chưa từng được truyền trong kinh luật, sáng chế lễ hội thực hành hoặc lễ hội tiên tri làm sự thay thế.
Không thực hành nào trong số này xuất hiện trong kinh thánh. Không thực hành nào được Môi-se, David, Ê-sơ-gia, Chúa Giê-su hay các sứ đồ thực hiện. Không thực hành nào phù hợp với các điều răn Đức Chúa Trời đã ban.
Đức Chúa Trời không chấp nhận các sinh tế mang tính biểu tượng. Lê-vi ký 10, từ 1 đến 3. Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng được thực hiện ở bất cứ nơi nào. Phục truyền luật lệ ký 12, từ 13 đến 14. Đức Chúa Trời không chấp nhận các nghi thức do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Phục truyền luật lệ ký 4:2.
Một kỳ lễ không có sinh tế không phải là kỳ lễ theo kinh thánh. Một lễ vượt qua không có chiên được dâng trong đền thờ không phải là lễ vượt qua. Một ngày chuộc tội không có chức vụ tế lễ không phải là sự vâng phục.
Bắt chước các luật này khi không có đền thờ không phải là sự trung tín. Đó là sự tự phụ.
Các
kỳ lễ chờ đền thờ mà chỉ Đức Chúa Trời có thể phục hồi. Kinh luật gọi các kỳ lễ này là những quy định đời đời qua các thế hệ. Lê-vi ký 23:14, 23:21, 23:31, 23:41. Không điều gì trong kinh thánh, luật pháp, các sách tiên tri hay các sách phúc âm từng hủy bỏ mô tả này. Chính Chúa Giê-xu xác nhận rằng nay cả nét nhỏ nhất của luật pháp cũng sẽ không mất đi cho đến khi trời và đất qua đi. Ma-thi-ơ 5, từ 17 đến 18. Trời và đất vẫn còn, vì vậy các kỳ lễ vẫn còn.
Nhưng ngày nay chúng không thể được tuân giữ vì Đức Chúa Trời đã loại bỏ địa điểm, bàn thờ, chức tế lễ và hệ thống sinh tế đã định hình các kỳ lễ. Vì vậy, cho đến khi Đức Chúa Trời phục hồi điều Ngài đã loại bỏ, chúng ta tôn kính các điều răn này bằng cách thừa nhận sự trọn vẹn của chúng, chứ không phải bằng cách sáng chế các sự thay thế mang tính biểu tượng. Sự trung tín có nghĩa là tôn trọng thiết kế của Đức Chúa Trời, không phải sửa đổi nó.
Chuỗi bài giảng này và nhiều nghiên cứu khác về luật pháp của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy tại trang web luậtphapcuaDứcChúaTrời.org.